Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đa số gì để mấy tổ mà tàu mà dưới sách đó, thường thường là họ ảnh hưởng thường thường á, họ ảnh hưởng tới ba tông, một là Thiên Thai Tông, đa số là ảnh hưởng Thiên Thai Tông rất là nhiều, hai là Quan Nghiêm Tông, bốn là Thiền Tông. Thì ông thầy của Quan Nghiêm, ông Quan Nghiêm Tổ này nè, là ông một người nghiên cứu về Quan Nghiêm Tông. Thành ra những cái tài liệu trong này đa số thì cũng một phần nó có Quan Nghiêm mà nhiều lắm. Thì đương nhiên là người Trung Quốc họ tự hào về cái truyền thông đồng độ mà. Rồi như là gần như là quý vị coi là những cái sách vở mà Tổ Sư Thiền á, thì mấy ông Tổ Sư Thiền ông nào nấy cũng đều nói dùng nhiều danh từ rất là thiền. Ngoài ra một trong những cái tông phái mà từ đời Tùy truyền tới bây giờ vẫn còn có người truyền thừa nha, nhưng vẫn còn có tổ sư á, chỉ có cái dòng này duy nhất là còn người truyền thừa thôi, mấy dòng khác là mất rồi. Chỉ có dòng thiền thì bây giờ mình tìm không có ra, nhưng mà nó có truyền thừa nhưng mà không biết ở đâu thôi, là dòng Thiên Thai. Cái dòng Thiên Thai này đó thì vì giáo lý nó tương đối là dễ hiểu nhất trong tất cả các giáo lý của các dòng. Do đó mấy cái tổ sư đó và mấy đệ tử đó họ đọc những cái lời chú giải của tổ của họ thì họ hiểu. Mình không có thầy, nếu mà mình nghiên cứu về giáo lý Thiên Thai thì mình vẫn có thể hiểu được. Thành ra đa số những cái từ ngữ mà gần như các tông phái nó dùng thì nó ưa dùng cái những cái danh từ của Thiên Thai Tông, do là Thích Ca đạo sư á, chẳng hạn như mình nói là bốn cái tịnh độ ở Tổ Hóa Di Đà đó, là cái đó là chủ trương của Hóa Thiền Thai. Cái Tịnh Di Đà cũng không hề nói tới không có bốn cái tịnh độ đó, đó là tám tam thánh đồng cư độ, rồi thập báo trang nghiêm độ gì đó, vân vân. Cái đó là chủ trương của Hóa Thiền Thai đặt lên bốn độ. Bây giờ mình dùng những cái danh từ bốn độ đó, những phương tiện của dư độ vân vân gì đó, thì mình cứ tưởng đó là một cái tư tưởng hoàn toàn của bên tịnh độ tông, thực sự không phải. Đó là chỉ có Pháp Thiên Tai họ đặt ra thôi. Nhưng mà cái học thuyết của Pháp Thiên Tai nó vững chắc, nó rõ ràng, người nào cũng nghiên cứu cũng hiểu được. Thành thử ra đa số những người nào mà nghiên cứu về mà Phật giáo Tàu là họ đều giỏi về Thiên Thai Tông hết. Thiên Thai Tông là có thể giỏi được, ngoài cái tông thai thôi, không có tông nào mà quý vị có thể học thấu được hết trơn á. Trong Quan Nghiêm thì cực kỳ tâm ảo, còn cái tâm thiền thì nó gần như là cái tâm nó là giáo lý nó gọi là huyền diệu quá, cũng khó xâm nhập. Chỉ có Thiên Thai là cái giáo lý rõ ràng nhất, và nhờ vậy mà cái tâm Thiên Thai này nó vẫn đứng vững từ hồi nào tới giờ, và mấy cái tổ tiền thừa nếu gì muốn học vẫn còn người dắt được cái những pháp của tâm Thiên Thai này. Còn những cái tông khác mình tìm rất là khó, không có. Còn Di Thức thì là thuộc về Ấn Độ rồi, nó không có dính líu gì bên Trung Quốc, thành ra Trung Quốc nó cũng không có xiển dương. Gần như bây giờ cái Di Thức nó cũng tuyệt luôn, không có người dập tiền thừa. Nó chỉ học trên từ Di Thức để mà giảng kinh, nói kinh rồi thôi, chứ không có cách tôn đâu nữa. Đó, thì quý vị biết những cái tông phái chánh gì đó, để cho sau này mình đi tìm có cơ hội để mình tìm đọc á, thì mình nên tìm những cái nào mình có trong cái khả năng mà mình có biết, có thể những nhiều người xưởng chuyển được cho nó rõ. Còn cái quyển sách này nó ảnh hưởng hoàn toàn của bên Tàu. Tịnh Độ Tông là do Tàu nó khai sáng ra, chứ không phải là do bên Ấn Độ có kinh, nhưng mà người Tàu lập. Thành ra người Tàu thành lập á, nhưng mà cái ấn lúc đầu thì Thiện Dương mạnh lắm, nhưng mà sau này khi mà Thiện Tông Đông Độ với Tổ Quy Năng nó nổi lên á, thì Thiện Tông Đông Độ nó nghĩa là nó tiêu diệt cái dòng Tịnh Độ rồi luôn, nó làm như là Tịnh Độ nó không bắt đầu nổi á. Có một thời gian mà Thiện Tông Độ lên mạnh là Tịnh Độ gần như là bị tìm chết luôn á, tức là không có bắt đầu lên nổi. Mà thực sự là cái người, những cái người mà không không gìn giữ cái phái Tịnh Độ để mà nó thiếu, từ từ bây giờ tới giờ nó nổi lên mà nó lấn lướt gần như là pháp môn tu chánh nó trong lúc bây giờ vẫn là Tịnh Độ. Đó là cái dòng Thiên Thai. Vì dòng Thiên Thai là tổ Thiên Thai Gia Sư là một người tu Tịnh Độ kiên cố. Ông chết ông cũng xin về Tịnh Độ. Như cái quý vị cái coi quyển mà Tịnh Độ Quyết Nghi rồi đó, của ngài Thiên Thai Trí Dạy Đại Sư đó, thì ông này là binh vực Tịnh Độ tối đa. Thành thử ra những cái đệ tử của ông á sau này có khuynh hướng là chống đỡ Tịnh Độ. Đệ tử của ông là tu thiền đó nha, cái dòng Thiên Thai là dòng chuyên môn người tu thiền á, tu không tu Diệm Tông hết trơn á. Nhưng mà họ vẫn chấp nhận vị tướng, nên họ bao nhiêu năm mà Tịnh Độ nguy cơ đó là do dòng Thiên Thai này nó đỡ đần nè. Là Trí Húc Đại Sư là một trong những vị của Thiên Thai, hay Thạch Thiền Đại Sư là một trong những vị Thiên Thai tông hết á. Những mọi người có chủ trương mà giáo lý nổi tiếng mà người kia là Thiên Thai tông á, thì mình sẽ nhắc tới nhiều về những cái gì đó để cho quý vị biết, để sau này nếu mà không có cơ duyên nào mà mình phải tự để tìm mình học để mình nghiên cứu á, thì thực sự ra quý vị nên nghiên cứu Thiên Thai vì tài liệu đầy đủ nhất, tài liệu nó tương đối là tầm trong Tịnh Độ người ta có thể học được. Còn Hoa Nghiêm á, là phải từ Bồ Tát Sơ Địa trở lên mới đủ sức vô cái Tịnh Độ của Hoa Nghiêm. Thành ra cái dòng Hoa Nghiêm truyền được có 5 tổ à, thì tuyệt luôn, tới giờ không có một vị tổ sư nào nói dòng nổi hết. Thực sự ra muốn làm tổ Hoa Nghiêm phải lên Bát Địa Bồ Tát á, mới vô làm tổ nổi. Những vị tổ Hoa Nghiêm mà khi chết đều hiện thân là Bồ Tát hết á, cho đại chúng thấy hết, chưa một vị tổ nào không hiện. Người thiện nhân thù, người thiện phổ hiền, người thiện quan âm, những cái tổ nó toàn là những người quá hiện ra cho Bồ Tát xem không à, chứ không có thứ thường. Thành ra cái giáo lý Hoa Nghiêm thực sự nếu mà không phải Bồ Tát á, trình độ mình nhìn vô mình vô không nổi. Còn giáo lý Thiền Tông thì nó không lập văn tự rồi, đương nhiên phải có thầy. Thì dòng Tịnh Độ Tông thì cái giáo lý là mờ lắm, giáo lý Tịnh Độ Tông á, nó rất là mờ. Thì trong sách này đó, thì ông Lý Bỉnh Nam á, cái ông mà là thầy của Hoàng Niệm Tổ này nè, là một học giả nghiên cứu về Hoàng Niệm Tông. Ông tu thì ông tu về Quan Nghiêm Tông và Mật Tông. Thì do đó khi mà ông chuyển cái pháp môn mà cho thích hợp với bên Tàu thì ông đem về Tịnh Độ Tông để ông chuyển. Ông giảng thì ông giảng rất là nhiều, dùng những từ rất là nhiều. Vì Quan Nghiêm Tông thì ông là học giả về Quan Nghiêm Tông. Nhưng mà đồng thời ông dùng cũng nhiều danh từ mà nó trở thành thông dụng của những từ ngữ của Trung Quốc, là những danh từ đó là những từ thuộc về Thái Thiên Thai. Tại vì đa số tổ sư mà có phái Thiên Thai là viết về luận sớ nhiều nhất, tại vì cái giáo lý họ rõ, danh từ họ rõ ràng. Thành ra trong này thì quý vị sẽ gặp ra những cái gần như là tất cả những cái từ ngữ về tông phái, những cái tông phái chánh ở bên Trung Quốc đó, là gồm Quan Nghiêm, Thiên Thai, Thiền. Này đương nhiên là phải có Tịnh Độ rồi, vậy kinh này là kinh Tịnh Độ, cho nên mình đã nắm cho nó vững. Thì cái kỳ đòi nói vậy là bắt đầu mình nghiên cứu trang 20 trước. Thì từ trường 20 á, thì bắt đầu nó nói mình tổng quát về nghiên cứu về cái bộ kinh này. Thì nó chia làm 10 phần. Đầu tiên là học về giáo khởi về nhân duyên trước, kế đó học phải tánh. Thì nó chia từ phần mà mình nói sao nha, nói tổng quát. 3 là chỉ thú, thông thú. 4 là lực dụng của cái kinh. 5 là cái những cái căn mà kinh này nó nhìn đến. 6 là nó thuộc về giáo pháp nào, tạng giáo sở nhiếp, nó thuộc về cái hệ thống giáo pháp nào trong những hệ pháp giáo pháp của chư tổ đặt ra. Bộ loại sai biệt, tức là trong các kinh đó thì nó thuộc về kinh gì, của loại kinh nào xếp trong 12 bộ loại kinh. 8 là nó nói là cái bản này nè, cái bản này đó là kết tập lại bao nhiêu bản, nó nói là nguyên nhân mà phát sanh ra cái bản này. 2 là số 9 đó, là giải thích cái tựa của cái kinh này. Bắt đầu phần 10 là bắt đầu mới đi tới Kinh Giang. Thì 9 phần đó nó có khoảng gần 100 trang á. 8 phần thì tới tầng 83 thì dứt dứt 8 phần đầu á. Nếu mà mình học được cái tổng quát này đó thì thường thường sẽ tôi học thầy tôi đó, ông thầy tôi không giảng kinh. Mà phải nói thẳng đó, ông thầy tôi không có giảng kinh. Mà ông chỉ nói cái tâm thú thôi, rồi ông cho mình tự nghiên cứu lấy. Rồi mình nhờ nghiên cứu lấy cái tâm mình mới mở ra được. Thường thường á quý vị giảng kinh thì mình bị trong cái tập cái tập chấp vào cái danh từ phải không? Bây giờ mình nghe ta giảng mình chấp được cái đó trúng. Nó làm cho cái đầu óc của mình á, cái văn tư, văn huệ, tư huệ nó không bắt đầu. Mà do như vậy đó thành ra từ từ sao mình bị lệ thuộc rồi, cho là mình lệ thuộc kinh điển, lệ thuộc chú sớ, lệ thuộc cái chú giải rồi, nó không có khá. Hồi xưa nó dạy chỉ nó yếu chỉ rồi, hồi xưa ông thầy hay là huynh sư huynh sư đại sư huynh tôi chỉ đó, thì nó yếu chỉ kinh, kinh này nó nằm yếu chỉ gì, cái là mình ở trong này nó nói là tông thú, hay là tông chỉ với bộ kinh, toàn bộ kinh nó nói tông chỉ sao, rồi xong rồi đó, rồi về tự đọc lấy, tự nghiên cứu lấy, tự giải thích lấy. Nào mà có khi bế tắc lên thì lên hỏi. Thì hy vọng là quý vị đọc hết quyển kinh này thì tất cả những danh từ Phật pháp của quý vị nắm hết á, thì quý vị có thể tự nghiên cứu được tất cả kinh. Thật sự mình không nên ý lại một người nào dạy mình hết trơn. Thấy không? Quý vị sợ gì đọc kinh mà không hiểu á là tại thiếu danh từ thôi. Những danh từ về pháp học, những danh từ Phật học á thiếu, thì trong quyển kinh này như quyển từ điển vậy đó, quý vị học rất là nhiều danh từ. Từ mình có đủ danh từ rồi thì sau này thực sự quyển kinh nó chỉ được cần hỏi tông thú quyển kinh đó thôi. Thế là như kinh Pháp Hoa, tông thú của nó là ngộ nhập Phật đi kiếm. Tự nghiên cứu lấy, mà mới hỏi tại sao quyển kinh mà nó kể chuyện là nghiên cứu cổ tích gì đó, mà ngộ nhập Phật đi kiếm là cái gì? Vì Phật đi kiếm có Phật nói là cái gì? Mình ngồi phải suy ngẫm ra, cho nó lòi ra cái Phật đi kiếm đó. Họ kể chuyện đâu cứu độ của Dược Sư, Dược Phượng, Quan Âm, rồi mấy cái ủy thần này kia đâu không, nó gọi là Phật đi kiếm là chỗ nào? Thành ra mình phải như vậy đó. Là từ từ mình mới mở ra mình ra được, mình có đặt vấn đề mình thắc mắc hoài thì cái huệ nó mới mở ra. Thì cái này là cái chủ trương này, đó là chủ trương của Ngài Lý Bỉnh Nam, tức là giảng theo làm chia thành 10 môn. Thì trong này ngài nói đó là ngài lấy theo khuôn mẫu của ai kinh này về đại sẽ sao. Thực sự kinh này sao tôi đọc lâu quá rồi tôi không nhớ nó, kinh nó nói gì nữa, đọc rồi quá lâu rồi. Thì kinh này cho sau này đó, nếu mà mình không có, mình sẽ không bao giờ mình giảng cái kinh này, vì có một người khác đã giảng mà giảng nó quá đầy đủ rồi, thấy không? Thượng Lợi Nhất Chân á, ông giảng thành ra 120 cuốn cassette video thép á, cassette thép á, cuốn gì thay đổi sao nó dày bằng cuốn này nè. Thì ông giảng mình làm ở đây đó, thì mình nếu mà MP3 thì phải 6 dĩa MP3, mỗi dĩa đó là hát được khoảng 16 tiếng, đó là 120 quyển á, không lỗi tầm 6 dĩa MP3. Thì quý vị nào mà thực sự hay bản kinh đó, quý vị nên nghiên cứu. Còn bản kinh này thì mình học bữa nay mình học cái bản kinh này về mục đích chánh là mình học những cái danh từ về Phật học. Rồi nếu mà đụng cái vấn đề tu thì mình nói thêm mấy trong vấn đề tu của những cái pháp môn. Thành ra nó nói rằng là cái 9 môn đầu á, hồi nãy mình nói đó, cái phần thứ 10 là giải thích ý nghĩa kinh á, thì cái kinh thì phần nào cũng giống nhau hết. Thì trong này nó là 9 phần đầu luận về cương yếu và tông thú. Cái đó là cực kỳ quan trọng á. Mình học cái quyển kinh rồi mình phải biết cương yếu là cái những điểm đại cương mà quan trọng của nó. Như tại sao 3-4 loại kinh Di Đà mà những quyển Di Đà, mỗi kinh Di Đà nó nhấn mạnh cái gì, và cái điểm quan trọng nhất của trong cái kinh này đặc biệt là ở chỗ nào. Tông thú là cái hướng, thú là hướng về đó, hay như ngũ thú á. Ngũ thú đó là 5 cái cửa mà mình sẽ bị hướng về sang của địa ngục, của súc sanh hay vân vân gì đó. Hai tông chỉ và cái chiều hướng của kinh này nó hướng về đâu, hướng về cái gì. Thì bộ loại của toàn kinh có điểm đại đồng tiểu dị với ngũ trùng quyền nghĩa của tông thiên thê. Thì cái ngày khi ta thấy ai sư ngày giảng kinh á, ngày giảng kinh thì ngày luôn luôn giảng theo cái chiều hướng là ngũ trùng quyền nghĩa. Thì ngũ trùng quyền nghĩa đó, nó chia ra là năm cái phần vô là thích danh, ví dụ như kinh A Di Đà thì ngày bắt đầu là để thích cái kinh là gì, A Di Đà là gì vân, từ chữ vậy đó. Rồi bắt đầu là ngày mới là nói về cái thể tánh nghe là cái bản thể của quyển kinh đó, bản thể kinh đó. Nói trong này là mình ở đây là cũng là thể tánh của mình nằm trong phần thứ hai vậy đó, thể tánh của kinh. xong rồi phần thứ ba, đó nó là nói về tông chỉ của Nguyên Kinh. Nguyên Kinh này đó nó thuộc về, nó là đây là tông thú á, cái này là mục đích chánh, nó là cái gì, nó muốn làm cái gì, nó muốn chỉ mình cái gì, nó đưa mình gì đâu. Thứ tư là nói về cái lực dụng của kinh, và vào thứ năm á là nói về tại vì trong thiên thai, trong thiên thai thì ông đưa ra cái ông chia ra cái thời thuyết pháp của Phật làm năm thời, thì ngũ thời giáo của đó thì ông chia ra cái này nó thuộc về cái thời giáo nào, hay nó thuộc về thời giáo mà Phật Thích Kinh Quan Nghiêm, hay là thời giáo Phật Thích Kinh Nguyên Thủy, hay là thời giáo Phật Thích Kinh Phương Đẳng, hay là thời giáo Thời Bất Kinh Đại Thừa, vân vân, chia ra là năm thời. Thì ông xếp cái loại cái kinh này nó thuộc về trong những cái loại kinh nào, thì ngũ trùng mà nghĩa tức là nó đi vào năm phần như vậy. Thì trong này trong 10 cái phần mà ông ngài Hoằng Niệm Tổ căn cứ mà giảng cho mình thì cũng giống như ngũ trùng mà nghĩa, nhưng mà ngài chia làm 10, hay là tách cộng ra một chút. Thì ngài nói trong này thật sự ra tôi không coi lại gì là chú sao, ngài nói sao vậy mà ngài chia làm 10, là ngài căn cứ vào cái a di đà chú sao. Đây là cái sự chia phân loại ra về chú sao. Nhưng mà cái phân loại chú sao này thì nó thực sự ra nó cũng không khác gì với cái ngũ trùng mà nghĩa thôi, nó chỉ chi tiết ra chút thôi. Thành ra nó nói là cái quan trọng nhất á, mình học bài kinh như vậy, bởi vì nên nhớ sao, học kinh là nắm về cương yếu của kinh, tâm thú của kinh là đủ rồi. Thành ra giờ đầu tiên á, mình đi vào phần thứ nhất, tức là tầng 20 á, giáo khởi nhân duyên. Thường thường mà khi mà Phật á thuyết giáo á là đều phải có nhân duyên thì một không có thuyết. Nó gọi là nguyên nhân khiến cho khởi lên cái giáo pháp này. Thì thực sự ra khi Phật nhập Niết Bàn thì Phật nói là từ hồi nào tới giờ ta không có nói một lời kinh nào hết trơn, tức là toàn bộ giờ Phật không có thuyết, cái thực sự Phật không thuyết kinh nào đó. Nếu đúng nghĩa là kinh đó, tức là gọi là những cái sâu chỉ mà sâu kết lời để mà mình đi một cái sự liên lạc, cũng như là mình được một cái bản đồ chỉ dẫn rõ ràng minh bạch để mà đến một con đường nào đó. Phật nói là thực sự từ hồi nào tới giờ ta không thuyết kinh nào hết đó. Thì thực sự giáo lý thực sự mà thiết á ra đó, là tại vì chúng sanh nó kẹt mà Phật gỡ thôi, hay nên cái giáo lý mà thuyết á không có giáo lý nào chính xác hết trơn á. Cái giáo lý nào nó cũng là một cái phương tiện quyền xảo, tức là hợp với căn cơ, với pháp hội, với đại chúng đó thôi. Thành ra Phật, nếu mà Phật nói là ta có thuyết kinh, thì nếu mà ta theo cái kinh mà thuyết cho pháp hội đó, cho đại chúng đó, căn tánh đó, hay là ta nói là Phật thuyết như vậy đây là chân lý, họ theo thì đương nhiên là không phối hợp với căn tánh của họ. Nhớ là Phật thuyết là có người hỏi mới thuyết, có người dẫn mới thuyết, hoặc là nếu không có hỏi không vấn á, trong kinh vấn tự thuyết á, thì Phật thuyết trong thật tự biết thuyết, mà thuyết cho căn tánh chúng sanh thời đó, nói chung trong những pháp hội đó. Thành thử ra từ nguyên tắc á, cái giáo khởi nhân duyên á, phải nói là Phật thuyết là có nhân duyên, là tại vì có pháp hội với chúng sanh và bản nguyện độ sanh, Phật thuyết chỉ có nhân duyên đó thôi, nó khởi giáo. Thành ra kinh nó có ngàn muôn ngàn sai biệt về kinh hết á, nhưng mà cái cứu cánh cuối cùng á, để cho chúng sanh làm cái gì, cứu cánh cuối cùng đó là đưa chúng sanh đến giải thoát lúc ráo. Đó đây là một tất cả những cái nhân duyên, nhưng mà thuyết kinh đó cuối cùng là đưa ta con đường đó. Thành ra cuối cùng tên kinh Pháp Hoa đó là từ hồi nào tới giờ Phật chưa hề thuyết hai thừa. Nghe là Phật chưa thuyết hai thừa thì có nghĩa là sao? Có nghĩa quý vị giữ ngũ giới, chứ là quý vị cũng đang giữ Phật thừa đó. Phật chưa bao giờ thuyết cái gì ngoài Phật thừa hết á. Thành là một chữ của kinh á, một chữ trong cái kinh này nè, nó bao gồm toàn bộ hết dạng kinh điển của Đức Phật nằm ở đây nè. Chứ quý vị một cái tâm của quý vị đó hiểu được một cái tổng tướng của Pháp á, thì quý vị đọc kinh Nguyên Thủy nó hiểu cho hoàn toàn đúng ý nghĩa hết trơn á, không có gì sai lầm á. Chỉ có kẹt cái tâm mình nó hạn hẹp, nó chấp, thành ra nó dướng mắt hoài. Hồi xưa đó, nhà tiên thái đại sư ông dạy chữ diệu pháp liên hoa kinh, ông giảng chữ diệu không á, ông giảng 6 tháng trời chưa hết. Tức là cái người mà khi mà đạt cái lý rồi đó, một chữ họ có thể họ giảng, nghĩa là từ hết năm này qua năm kia có thể giảng cả đời rồi. Một chữ nó nhiếp hết tất cả kinh điển đó. Thì Phật thuyết kinh bởi nhân duyên là muốn làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát là cái chánh. Thành ra quý vị khi mà nếu mà chúng sanh là rốt ráo, thì dùng đặt lại vấn đề, nếu mà chúng sanh rốt ráo giải thoát, tại sao mà còn chia ra nhân thừa, Thiên thừa, rồi A La Hán thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa. Là tại vì mình thấy nó có sự sai biệt vì cái tâm tánh mình nó nhỏ hẹp, nhân khí mình thấy hẹp, cho nên cặp mắt quyền xảo của vị Bồ Tát đó chưa các thừa, cái thừa đó chưa hề sai khác gì hết trơn. À, cái sửa đó không có cái gì sai, nghe là hoàn toàn giống nhau, là cuối cùng đều là thật thừa để đưa về thoát. Thì cuối cùng trong kinh qua, trong kinh Pháp Hoa Phật nói một lần, từ nào tới giờ ta thương chúng sanh như con của ta vậy đó. Mà khi ta thương á thì không bao giờ đưa cái người này pháp nhỏ mà đưa người pháp lớn. Hai mình thương con mình thì thương đều chứ, chứ không phải là cái kia. Thành ra Phật thực sự Phật đưa cho quý vị là đưa gì, là đưa tới con đường, đưa tới đại thừa, chưa hề đưa con đường nào tới chữ thừa hết á. Chẳng hạn như mình nói, chẳng hạn như tại sao như vậy mà còn dạy như ăn thừa, dạy nhân thừa để cho quý vị được đại thừa, chứ không phải dạy ăn thừa để cho quý vị dính vào đại nhân thừa. Người nào mà tu đúng theo nhân thừa thì kiếp này sẽ gặp được đại thừa. Tất cả dạy những cái nhân thừa chánh nó là ngũ giới để cho quý vị gặp Phật pháp và để gặp Pháp đại thừa, chứ không phải là gặp Pháp thường. Dạy thanh nhân thừa cũng vậy, để cho quý vị được giải thoát, được giải thoát rồi các thị Phật, Phật sẽ thị hiện để mà nhiếp độ luôn. Thành ra con đường nào cuối cùng là con đường đại thừa hết á. Nếu căn tánh của mình mà nghe cái pháp nguyên thủy, thành ra nguyên thủy á, tính là cái mình tại vì mình bị bó cái mình vô thôi, thấy không? Nhưng mà đừng có lo, vì cái pháp đó là cái nền tảng để đưa cho quý vị tới đại thừa, và Phật sẽ tìm phương tiện. Tại vì Phật thương đứa con thôi, thấy không? Cũng như là trong cái nói trên Pháp Hoa đó, Phật thương đứa con của mình mà đưa kêu nó lên, kêu cái đứa con nó lên mà nhận cái tài sản để làm thế ổng thì nó không dám, nó không dám. Thành ra Phật mới là dùng cái phương tiện cho nó lên chút từ từ. Nên Phật đưa ra các thừa, như trong các thừa đó thì mà nắm được cái đó, tức là nắm toàn bộ tài sản của ổng rồi. Ông vô ông dạy cách quản lý trong tài sản của ổng là để cho nắm tài sản hết rồi. Cái tâm mình nó nhỏ hẹp thôi, thành ra mình thấy nó có cái phạm vi đó thôi. Chứ thực sự ra nếu mà khi mà cái tâm mình mà nó nở rộng ra được á, thì toàn bộ giáo lý mình nhìn vô á thì là giáo lý đại thừa. Mà cái tâm rộng hay cái tâm nhỏ hẹp á là cái tâm đó là của bây giờ cái tâm bát nhã tánh không á, hay là bồ đề tâm. Thành ra gió khởi nhân duyên đó là cái gió khởi nhân duyên chánh á, là muốn chúng sanh giải thoát lúc ráo và thành Phật. Thì muốn chúng sanh đại đó lúc ráo thành Phật á thì mới chỉ chúng sanh là hai con đường. Một con đường là kiến đạo, tức là chỉ Phật tùy kiến, và một con đường nữa là hành đạo, nghĩa là chỉ các lối tu hành. Thì đó là hai con đường. Thì một con đường mà chỉ về hành đạo á, thì nằm trong kinh Pháp Hoa, với nằm ở trong cái kinh Hoa Nghiêm. Còn chỉ con đường mà kiến đạo á, là chỉ trong kinh Bát Nhã. Thành ra mà khi đã có chỉ đó thì có ngôn từ, có nói năng. Nhưng mà vì cái tâm người ta nhỏ hẹp và chấp vào cái tông phái đó, thì người tu thiền thì họ chủ trương là bất lập dân tự, giáo ngoài biệt tường, biệt truyền, phá tất cả tướng đi để vào không. Tức là họ chỉ chấp nhận trên tinh thần của kinh Bát Nhã. Người mà đi về tướng á, lại chấp nặng về cái hữu tướng pháp. Càng như cái tướng là kinh Hoa Nghiêm là những bài, kinh Hoa Nghiêm là toàn những bài về tướng. Thì A Di Đà cũng một loại kinh thuộc về hiển bày về tướng, nhưng mà họ đâu có biết rằng là bản thể cái Bát Nhã và Quan Nghiêm nó là một thể nhau. Cái tướng thì hoàn toàn, cái tướng hồi nào bây giờ cũng không là cái không. Nếu cái không không có cái tướng thì người ta không hiểu là không là cái gì. Mà nếu mà cái tướng mà không có không thì cái tướng hiển bày không nổi, cái tướng không có thể biến hóa được, nó không được cái diệu dụng. Thành ra cái trong cái phần một của giáo khởi nhân duyên á, trong A Di Đà thế sao thì ngài nói rằng là cái giáo khởi nhân duyên của cái kinh, tất cả những kinh A Di Đà đó, là cái giáo khởi nhân duyên đó là một đại sự nhân duyên, giống như kinh Pháp Hoa đó, đại sự nhân duyên. Tức là làm sao, tức là muốn chúng thành Phật. Giáo khởi nhân duyên là của kinh này là muốn chúng sanh thành Phật, muốn thành Phật trực tiếp chứ không có đi qua con đường nhân thừa, thiên thừa rồi bên kia nữa. Nhưng mà giải thoát nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh này. Thành ra chữ tổ đều nói là cái kinh này á, mặc dầu nó tướng nhưng mà tu thì chắc chắn là một đời thôi thành Phật. Cũng giống như bên Thiền Tông họ cũng tự hào của họ, tức là một đời kiến tánh một đời Phật. Thì kinh này đó, tức là lý tướng, nhưng mà trong cái tướng đó là một đời hình thật. Vì đó cái gì là tại sao vợ lấy trong bản nguyện Đức Phật á, là người sanh tên cõi Cực Lạc á, là có đời sống là không bao giờ chết, nó là vô lượng thọ, thành tâm một đời thôi, họ làm giúp thành một sứ thành Phật. Đó là một đời thành Phật. Cho là cái tên thành ra cái kinh này so với kinh Tiền á, sao mà cái Giáo Hội Nhân Duyên trong này họ nói đó à, thì đây nó cũng là thứ nhất là chỉ cái tướng, cái tướng tức là cái tướng niệm Phật. Thì cái tướng này đó à, nó thực sự nó cũng không khác gì cái vô tướng hết trơn á. Cái tướng này nãy mình nói, cái tướng này đó là một cái bề mặt bề trái của một đồng tiền, hay một bên là tánh không và một bên là tướng. À, thì cái tướng này nó trên bản thể của nó không thể tách khỏi đồng tiền được, nên bản thể nó có tánh không trong á. Thành ra cái tướng này tức là tự tâm của chư Phật. À, mà tự tâm của chư Phật tức là tự tâm của quý vị. Cái gì niệm Phật tức là niệm Phật tự tâm. À, niệm Phật tự, nghe bởi vì cứ niệm tướng nhưng mà trong cái tướng đó là niệm Phật tự tâm, chứ không phải nghe tôi nói niệm Phật tự tâm đâu, vậy bỏ cái tướng không phải. Nó là bề mặt bề trái à. Bây giờ quý vị muốn theo thiền tông thì quý vị lấy cái bề trái đi, không? Nó nói là lấy vô tướng làm tông. Còn cái này bây giờ đi, bây giờ quay qua mặt bên đây, thì khi nó lấy vô tướng làm tông á, thì có cái tướng nằm bên đây. Tại dòng tiền không tự gì không bỏ, giờ mới thảy một cái gì ra, cái gì cũng có hai mặt đó. Chưa hề cái gì mà có một mặt mà nó tồn tại được hết chứ. Thành ra khi mà mình nhìn này mình nói á, thì cái mặt mình nó ẩn. Nó ẩn không nghĩa là nó không có, thiền tông nói không, nhưng mà bật bên đây là nó có. Thấy không? Còn nếu mà nói không á, bằng còn là không á, thì hoàn toàn cái này không có nghĩa là thiền tông của Phật. Nó là một những quan niệm chắc không rất vĩ đại của ngoại đạo, là không có gì hết á. Vì phải hiểu thành ra mình khéo léo đưa cái vấn đề này. Tại vì thực sự ra cái chết của đa số của những người tu là họ có chủ trương là tu thiền không à. Họ quên là hồi nào tới giờ mà ông tu tịnh độ không khác gì ông tịnh tông hết trơn, nhưng mà chỉ có cái hai mặt thôi. Là mình tu mặt bên này hay tu mặt bên này. Mà tại vì vậy vì một cái thể tánh nào thì mình nó hiện diện trong thế gian hóa là đều có hai mặt à. Hay mình đạt được bên này thì tức là đang nắm được cái đồng tiền. Mình đạt được bên này mình cũng nắm được đồng tiền. Hay thầy trong này nó nói đó. Thầy trong này nó nói đó. Thì đấy là cái pháp môn trực chỉ trung tâm. Trung tâm gì giống vậy đó. Anh trực chỉ trung tâm để thấy được mặt bên này. Mà anh thấy mặt bên này cũng là thấy mặt bên này. Đó là một đời thành Phật. Vì vấn đề mà một đời thành Phật như vậy đó. Nên nó gọi là cái pháp môn này nó gọi là đại sự nhân duyên. Trong những nhân duyên nó có nhiều nhân duyên. Nhân duyên hàng nhiều giới là cũng là một cái nhân duyên. Để đưa người ta tới đại thừa, nếu cái tâm mình đại đó, thì nó trở thành đại cho nhân duyên. Nhưng mà vì cái sự nó quá rõ ràng nên mình cảm thấy cái nhân duyên này nó chỉ đưa cho mình trở lại cõi người thôi à, thì mình rạng gọi là cái nhân duyên à, còn một cái nhân duyên mà nó trực tiếp à, và nó rõ ràng nhất thì để đưa cho mình một đời thành Phật, nó gọi là đại sự nhân duyên. Thì giáo khởi nhân duyên thì nói rằng đầu tiên á, cái nhân duyên mà nó khởi lên cái giáo điểm này đó là một cái đại sự nhân duyên, chứ không phải nhân duyên thường. Là một à, giáo khởi nhân duyên này nó có những cái đặc tính sau đây à, thành ra chương một này nó có là 1, 1, 1, 2, 1, 3 à, tới khoảng 1, 5, 1, 6 vậy đó. Thấy không? năm cái thì cái bây giờ mình đọc từ cái để biết được cái tổng quát. À, một thứ nhất á, là cái kinh này đó ha à, là xứng tánh thực đàm Như Lai chánh thuyết. Tức là cái này nó xứng đó là tương ứng mà. Xứng không có nghĩa là tánh. Nào là khế hợp với cái Phật tánh, khế hợp với cái bản tánh, khế hợp với tự tánh. Thực đàm tức là nói hết một bực Như Lai chánh thuyết. Đây là cái pháp mà thuyết gọi là thánh đạo đó. Tức là cái pháp nó còn đúng, nếu mà qua mà đi đại thừa đó thì cái pháp nào đó mà đưa thành Phật thì nó gọi là chánh. À, còn cái pháp nào mà à, nó đưa mình tới một cái mức độ mà gọi là à, chừng mực rồi phải tiến nữa đó à, thì nó không được gọi là chánh à, nhiều khi nếu mà mình nói theo cái tinh thần của bên Bát Nhã đó thì nó gọi là như là ngoại vậy đó, ngoại đạo vậy đó à, ngoại đạo chứ chưa gọi là tà đạo vì tập thuyết mà, tức là không phải con đường chánh nó đi, con đường còn đi ở ngoài. Thì đây là cái pháp mà Phật thuyết mà đưa mình hoàn toàn đến cái mục đích cuối cùng của Phật. À, là cái bản hoài là rút ra thành Phật à, gọi là chánh thuyết. Trong Tàu nó luận với tổ sư Tàu luận thì nó là chỉ có hai kinh 2 kinh hoặc là 3 kinh là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Niết Bàn, hay là tụng kinh đó thuộc là Duyên Đốn, kinh đó là đầy đủ nhất. Thành ra 3 kinh đó đó, quý vị mà coi tài liệu về chú sớ thì không có ít, quý vị lập kinh điển nó nhiều cái chú sớ về 3 loại kinh đó lắm.
Thầy, cái Duyên Đốn đó là
Duyên là toàn đầy, đốn là mau lẹ, đốn đó là một đời thành Phật á, ví dụ như đốn ngộ nó là cái á. Giáo pháp này là đầy đủ nhất, viên mãn nhất. Còn những cái giáo pháp khác á, nó còn thiếu. Thì đó là mấy tổ tàu là ông chủ trương. Đây là đa số vì bởi nãy chúng ta nói trước là cái này là nói theo cái quan niệm của mấy người tàu. Còn quan niệm Ấn Độ này kia thì mình đọc cái kinh Ấn Độ thì mình mới có những cái chủ trương khác. Thì 3 kinh đó là giáo pháp viên đốn xứng tánh. Xứng tánh tức là gì? Xứng tánh hợp với cái Phật tánh của mình á. Họ tương ứng với cái Phật tánh của mình á. Tương ứng Phật tánh mình có nghĩa là nếu mà khai không kinh thì mình tu ha, thì mình sẽ kiến được kiến tánh mình học. Nhưng chỗ uy thú của chúng là thuộc về kinh này. Tức là cuối cùng á, hai kinh này nó đều đưa về cái dạy mình uy thú, tức là hướng về cái hướng của Hoa Nghiêm, là nó hướng mình về cái Na Di Đà này. Thành ra cái hôm nay nhiều khi mấy ông tổ, mấy thầy, mẹ thầy mà giảng kinh Di Đà nhiều á, họ coi luận nhiều á, thì họ nói rằng là kinh A Di Đà thực sự đó, nó là đoạn cuối của kinh Hoa Nghiêm với kinh Pháp Hoa. Thế như bây giờ cuối kinh Pháp Hoa là Khẩm Phổ Thiền Hạnh Nguyện, Hội Hạnh Nguyện quy hướng tất cả công đức của ngài Phổ Hiền tu về tịnh độ Tây Phương. Thành ra đó là mấy ông thầy ông nói gì thôi. Mấy ông giảng cái kinh nói gì thôi, chứ thực sự ra là cái quyển kinh Pháp A Di Đà là một kinh thuyết khác, chứ không có dính líu gì đến hai kinh này hết á. Nhưng mà vì lý do là hai kinh này nó cuối cùng nó chỉ về hạnh Bồ Tát và cầu về kinh Đại Phật, cầu chẳng hạn như kinh Pháp Hoa này cũng niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, hay là những kia kinh Bồ Tát vậy đó, rồi niệm Quan Âm đại khái vậy đó, nó dạy vậy đó. Thành ra tất cả những cái kinh mà nó đại thừa đúng giáo của nó đó là cũng như trong đó Quan Nghiêm và Pháp Hoa đó. Thường là nó quy hướng về cả thế giới. Thì cũng như là cái thế giới là cũng như mình biết đó, là cái một cái cõi nước mà trong đó các Bồ Tát sinh về. Thì trong một cầu Tát của Quan Nghiêm cũng vậy, cũng sinh về. Các Bồ Tát của Pháp Hoa cũng là sinh về. Cái này gọi là đốn là tại sao? Đốn là tại vì nó lẹ hơn tất cả những cái pháp môn tu khác. Chẳng hạn như bây giờ nếu mình tu theo Di Tích Học đó, thì nó phải tốn 3 đăng thiệt kiếp và 1 đại kiếp. Trong 3 đăng thiệt kiếp, 1 đại kiếp tức là mình chết đi sống lại, chết đi sống lại vậy đó, 3 đăng thiệt kiếp. Chết đi sống lại bao nhiêu mình còn tỷ năm vậy đó. Thì cuối cùng là bao nhiêu Bồ Tát hạnh đặt bao nhiêu công đức, đặt bao nhiêu trí tuệ để trang nghiêm Phật độ viên mãn tất cả những độ sanh này kia là kiểu cùng thành Phật. Thì tu như vậy nó gọi là tu theo con đường kiểm tu từ từ. Phật còn pháp môn này gọi là đốn, tức là mình tu thì mình sẽ thành Phật liền. Nó viên mãn là nói không phải là mình tu cái này rồi mình từ rồi mình sẽ thành chư thiên, rồi mình tự lên rồi bắt đầu mình mới là a la hán rồi đó, từ từ thành Phật. Không phải, mình tu nghe mình niệm Phật liền. Bây giờ thì mình thứ nhất là nó mau lẹ để thành Phật, thứ hai là đi thẳng và viên mãn tức là toàn đầy để thành Phật, chứ nó không đi qua giai đoạn từ nhân thừa, thiên thừa, vân vậy. Thầy nói là chí duyên viên mãn, tại vì chỉ có bốn kinh này là mình tu là trong kinh nó nói là người nào mà niệm danh hiệu ta là dứt khoát sẽ được thành Phật thôi. Thế không, đó là chí duyên cực đốn, tức là mau lẹ. Cực đốn thì nó nói ngay hiện đời thành Phật á, nó là cực đốn đó. Chứ không phải là mình nói rằng là hoặc tương lai thành Phật, hoặc là sẽ thành Phật, hay là sắp thành Phật, phải không? Thứ nhất là giản dị và thẳng chóng, tức là đi thẳng luôn, đi thẳng nhưng mà lại đi dễ. Thường đó, nếu mà cái gì đi thẳng phải là phải mệt lắm. Thầy chủ thường thiền nó chủ trương trực mà. Đi thẳng thành ra họ chủ trương rất là khó, nhưng mà đặc biệt cái pháp môn tịnh độ này đó, đi thẳng mà nó lại là dễ. Và thực sự cái sau này mình mới biết đó, về thông thú này, về đại khái, về tha lực môn thì mình mới biết là nó sợ dễ là nhà tha lực môn. Nó khác bên kia đi thẳng nhưng mà có thành khó là tại vì nó tự lực môn. Thì mình nói để cho dễ hiểu, tức là tại vì cái nghĩa đen của kinh A Di Đà nó rõ ràng. Hay nhưng mà nếu mình hiểu cái tinh thần mà rộng rãi của tất cả tôn giáo đạo Phật á, thì tất cả những tôn giáo Phật nhìn đúng theo cái ý nghĩa là nó tự nhiên đốn mỗi một kinh. Nãy nói trước rồi phải không? Nhưng mà nói theo cái nghĩa mà rõ ràng